Di Đà Phật, kính bạch sư thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Cái bài của tổ thứ 11 hồi nãy hay quá, nghe quá là hay. Mấy cái này Dương Hiếu cũng nghe hết, mà sao bây giờ nghe lại sao nó hay dữ, hay chịu không nổi, hay muốn khóc luôn á. Dạ. Mà xưa cũng đọc hết chứ, tại sao sót mấy cái này? Thì chân hiếu cũng xin tóm tắt cái đó. Có thể tối nay mình nói về Bồ Đề Tâm lại nữa. Bồ Đề Tâm nói cỡ 5-6 lần ở đây rồi. Mà cứ nói để cho mình biết Bồ Đề Tâm là cái gốc. Giống như mình tu một mình thì giải đãi, chứ tu cho tất cả pháp giới chúng sanh thì không giải đãi được. Mà tất cả pháp giới chúng sanh là mẹ của mình hết. Những người mẹ khổ như thế mình đâu có nỡ. Cho nên hãy có Bồ Đề Tâm thì là nền tảng vãng sanh. Nó mới tương ứng với Đức Phật. Thì cái đó để tối chúng ta sẽ nói lại nữa. Thì nói nhiều lần các vị sẽ nhớ. Trong đó Chân Hiếu nhớ Ngài nói là tu hành cũng có ma sự. Ba điều. Thứ nhất là không hiểu giáo lý. Thứ hai là không có thầy lành bạn tốt. Thứ ba là không tự xét lỗi của mình. Mà muốn biết mình có lỗi hay không đó thì phải y theo Ngài Ấn Quang mới biết. Mình đâu có tự biết. Khi mình lầm lỗi rất nhiều mình không biết, đâu có ai sửa cho mình. Muốn biết, muốn soi mình đó, thì hãy xem văn sao mới soi được. Soi từ chút. Soi coi cái này giống Ngài không, cái này giống Ngài không. Soi như vậy mới thấy được. Ồ, cái này mình không đúng, mình không giống. Sửa. Như vậy đó mới không có bị lỗi lầm. Chứ giờ đâu có ai ngồi nói cho mình nghe cái đó mình sai. Nhiều khi nói mình cũng không có phục nữa. Thành ra là cãi với nhau, gây với nhau thì đau, đau khổ. Không có ai nói cho mình nghe cái đó mình sai. Mà cái người nói chứ mình nghe đó chỉ có thầy của mình mới dám. Có người bạn đâu có dám. Hoặc là người không có thân lắm đâu có dám nói. Người thân cũng chưa chắc đã dám nói. Chỉ có bậc thầy của mình mới dám. Mà hiện tại những vị thầy mà dám nói cho mình nghe ở thế gian hiếm quá. Đâu có dễ tìm. Chỉ là văn sao đọc thì đó là Chân Hiếu thấy vậy. Là sửa từ chút. Còn cái không hiểu giáo lý là không biết tính nguyện hạnh là gì. Không biết thật vị sanh tử. Không biết niệm Phật là cảm ứng đạo giao. Mấy cái đó thì ở đây chúng ta được học hết rồi. Ai cũng có thể biết được. Tại Tịnh Tông dễ lắm. Còn không biết cái gì thì đâu có tin niệm Phật. Còn gặp thiện tri thức cũng vậy đó. Gặp những cái vị minh sư đó là không gặp sẽ tu lầm lạc hết à. Thì Chân Hiếu nói thiện tri thức là Ngài Ấn Quang Đại Sư mà. Mình đủ hết á. Rồi thêm nữa đó. Ở trong cái bài của tổ thứ 12. Niệm Phật thì nếu mà lơ là giải đãi đó thì không có ngày thành tựu đâu. Phải niệm cho thành một khối. Thì giống y chang hồi sáng chị Hiếu nói à, không có khác gì hết. Các ngày dạy chang. Thì cứ sáng sớm thức dậy rồi cái ai niệm Phật, niệm cho tới tối đi ngủ. Thời thời khắc khắc giữ công phu. Thì niệm như vậy đó, dở nhất là hạ phẩm hạ sanh mà. Vãng sanh rồi. Thì ở trong đó Ngài nói là sợ là cái tâm niệm Phật không có bằng cái tâm dục trần. Có nghĩa là mình thích cái này, mình tham cái kia, làm cho mình niệm Phật không được. Đó, sợ cái đó. Chỉ có người thật vì sanh tử đó thì cái tiếng Phật hiệu là hạng nhất rồi, không có cái gì mà có thể đánh đổi được. Cái người đó mới tu được. Còn không mấy, như Chân Hiếu nói, mình ngồi không yên với nó. Ngồi nó bắt mình đi cái này, bắt mình đi cái kia. Là cái tâm đó thua đó. Cái chí nguyện của mình không có bằng cái sự nhiễm của thế gian. Là mình nguyện vãng sanh còn yếu quá. Cho nên gặp việc cái là mình mất công phu. Mà cái tâm niệm Phật phải mạnh lắm thì mới có thể thắng được. Thắng được cái lăng xăng của mình. Thì cái đó, nếu không có cái đó, nếu không làm như vậy thì Ngài nói chính Ngài cũng không biết phải dạy cho mình vãng sanh sao đây. Tại vì cái tâm mình không có phát tâm vậy mà không có dũng mãnh như thế thì tu tuy có mà không có vãng sanh đâu, không có làm được. Là cái chuyện vãng sanh là nó rành rành, chỉ chân hiếu một lòng hướng Phật mà đi thì kiếp này giải thoát rồi đó. Tại vì sáng dậy là niệm tới tối mà, cứ niệm như vậy, y giáo phụng hành mà, tính tâm rồi có bồ đề tâm, có không có ghét ai, cũng không có gây quán với ai, thương hết mọi người, kính trọng hết mọi người, cả những đứa bé con nít cũng kính luôn nữa. Cũng là rất tôn trọng. Tại những đứa bé đó cũng là có Phật tánh, cũng sau này cũng thành Phật, không chừng lớn lên làm một vị lão tu hành thì sao, hoặc là kiếp sau họ vãng sanh. Cho nên là kính trọng cả con trùng, con dế, kính trọng, rất kính trọng. Kính trọng chứ không dám khinh bỉ. Tại vì những con đó nó cũng có sẽ sau này nó cũng thành Phật. Cho nên là ở bên ngoài, ở bên trong điều học của các ngài sửa từ chút. Đó là cái điều thứ ba của tổ thứ 11 đó. Thế nghĩa là mình muốn cảm ứng với Đức Phật đó, thì cái tiếng Phật hiệu trong lòng nó phải vững lắm. Nên là niệm cho tới tương ưng mà. Thì cái này không phải là giống như một tiếng tu, một tiếng nghỉ mà có thể làm được. Niệm cho tới tương ưng có nghĩa là niệm hoài, niệm rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Mà cứ niệm từ sáng, niệm tới tối, niệm tới một lúc thì tương ưng. Chứ không phải muốn mà được đâu. Không phải muốn mình tương ưng với Đức Phật là tương ưng được đâu. Bởi vậy hãy mà lười biếng hay là biến nhát một chút thì không cách nào làm được. Mà không phải là mình dở, mình cứ loạn tưởng nhiều không có sao. Mình cứ thành tâm mà tu, mà tiếng Phật hiệu cứ niệm hoài như vậy đó, thì tới ngày nó sẽ thành. Nó là dễ như vậy. Có như là người không có trí tuệ gì hết, nếu mà chịu khó làm vẫn làm thành được. Chứ không phải là phải là thông minh, phải là trí tuệ gì đâu. Người mà không biết chữ, người nhà quê mà cái thành tâm cứ ngày nào cũng chấp trì vậy tới lúc thành cảm ứng đạo giao. Thì nhưng mà mình đừng có mong là mau được, mong mau cảm ứng. Mong cái đó thì là đi sai đường nữa. Ngài Ứng Quang bảo cứ thật thà chất phát tới lúc nó thành. Thì 1 năm, 2 năm, nếu mình dở thì 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nó cũng tương ưng. Khi tương ưng thì mới vãng sanh được. Còn có người mau có nhiều 2-3 năm rồi đã tương ưng. Cái tiếng Phật hiệu đã thuần ở trong đó. Cho nên từ sáng niệm tới tối, vọng tưởng mà dắt mình đi kéo lại, mình phải thắng nó, đừng có để nó thắng mình. Đó là nếu không làm vậy đó thì không có ngày nào có thể tương ưng. Chứ không phải chúng ta niệm nhất tâm một bữa rồi bữa sau tán tâm mà được đâu. Không phải, cứ bền bỉ, vừa tán tâm vừa nhất tâm nó cứ trộn lộn vậy. Mà bền bỉ tới lâu rồi cái vọng tâm nó tan liền, cái tâm thanh tịnh nó liền hiện bày. Phiền não nó bớt, vọng tưởng bây giờ với 5-10 năm trước khác xa ngàn dặm. Như ngày xưa cái tâm của chân hiếu nó lộn xộn mà như là cái chợ mà chợ lớn ấy, chứ không phải chợ nhỏ nữa. Đủ thứ chuyện hết, niệm Phật nó không có thể nào mà yên được. Rất là nhiều thứ, nhưng mà giờ nhìn lại thì nó không phải vậy nữa rồi, nó khác nhiều lắm rồi. Thì mới biết là do niệm Phật lâu rồi nó như vậy, chứ đâu có tự nhiên mà được, đâu có tự nhiên mà nó thanh tịnh được. Đó là lòng thành. Mình bây giờ cứ sống ngày nào tu đúng ngày đó, y giáo phụng hành, sửa hết những cái điều sai, học theo các ngài, vãng sanh hết tất cả. Không ai không vãng sanh, dở nhất cũng hạ phẩm hạ sanh. Thì lời lẽ vậy mà, từ sáng niệm tới tối, mà phải có tính có nguyện nữa, phải chân thành với Đức Phật. Mà có cái thập niệm ký số dễ lắm, thì như chân hiếu có cái máy thâu còn dễ nữa, mình niệm 10 câu, xong mình nghe tiếng mõ 10 câu. Hoặc là mình niệm với tiếng mõ, mình nghe niệm Phật 10 câu. Cứ niệm nhép miệng cái, nghe cái. 10 câu, đừng có lẫn lộn. Nếu mà mình có chánh niệm đó, thì niệm 1000 câu số không sai, 10 câu nào cũng đúng hết đó. Mình có chánh niệm, còn mình loạn á, niệm nó sai số thì lum hết trơn. Đó, mình giữ nó rồi, mình nghe rõ. Trong đó mình tim gan, mình đặt nơi Đức Phật Di Đà. Nó chân thành như vậy. Mình là nghiệp chướng sâu nặng mấy nữa, mà hãy chân thành như thế thì có ngày nó cũng tan hết tất cả. Làm lâu sẽ thành mà. Nam mô Di Đà Phật. Các vị phấn chấn nha. Không dễ gì. Và cố gắng, và phải có ghi lại nhờ đạo tràng. Thí dụ chân hiếu mà cho chân hiếu 10 năm nữa có thể công phu nó tiến xa một chút thì sẽ giúp đỡ các vị nhiều hơn. Bây giờ dở quá. Nhưng mà những vị ở đây bây giờ hạ thủ đi 5 năm, 10 năm nữa thì khác thôi. Đâu có phải như bây giờ. Nên tâm thanh tịnh mà. Như ngày đêm đều. Đừng có giải đãi lười biếng. Đừng có để cái dục tâm nó ảnh hưởng. Nó kêu mình làm cái này làm cái kia. Mình phải thắng nó, là tiếng Phật hiệu mình giữ cho chặt để về Tây Phương mà. Yeah. Niệm rành rẽ, giữ chặt. Giữ nó như vậy. Hay cái gì mà nổi lên liền gạt ra. Đây là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là ngạn quan dạy vậy. Ê, chân hiếu nói là cái lời thứ ba đó hay lắm. Mình sửa mình đó. Nhiều khi mình khởi lòng tham lên, mình cứ để yên vậy. Còn ngạn quan dạy mà hãy khởi lên liền quở mình. Làm như thế sao không vãng sanh được. Thế niệm Phật cho nó mất đi. Từ chút trong tâm. Nó khởi cái gì lên cái liền nói cái này là địa ngục. Nếu theo nó thì chết. Thức tỉnh một chút. Cái niệm Phật dài trăm tiếng, dài trăm câu. Nó tan đi. À, hết rồi. Qua cái ải đó rồi. Đó là đúng không? Đó là như thế rồi. Cứ lâu ngày. Ở trong đó lâu ngày rồi. Nó thành một khối thì tương ưng với Phật. Đại khái thì hãy niệm tới mức nào đó thì cái tiếng Phật hiệu ngày đêm liên tục không mất rồi. Mà cái tâm chân thành ở đó thì sẽ tương ưng, sẽ tương ứng. Cảm ứng đạo giao thì chắc chắn vãng sanh. Thì bây giờ giống như mình con số 0 đi, không có điểm nào. Bây giờ mình bắt đầu mình làm. Làm tới một lúc thì nó lên điểm chứ. Mình niệm tới một thời gian thì nó từ từ nó thành. Tới chừng nó thành rồi thì giải thoát rồi. Thật thà nếu mà nhớ thì niệm, quên thì thôi thì khó rồi. Thì cái người mà thật thà đó thì họ không có sanh hai niệm, có nghĩa là họ niệm Phật, họ không có sanh nghi. Họ cứ con niệm Phật là con nhớ Phật, Phật nhớ con sẽ được với Ngài. Hết rồi, họ không có sanh nghi ngờ. Đó mới được. Mà không sanh nghi ngờ rồi đó thì mới cảm ứng. Nhưng mà phải thường niệm chứ họ đừng có quên hoài. Nếu họ quên hoài thì khó. Cái cơ hội vãng sanh khó rồi. Chứ sáng mà họ niệm tới tối đó thì là vãng sanh. Thì cái đó là họ là do không có cái tâm phân biệt, cho nên tự nó khế hợp với bản tâm, với lời dạy của các tổ. Mặc dù chưa nghe nhưng mà đã khế hợp. Còn nếu mà họ sanh phân biệt, cái này không biết tu gì đúng hay không, tu gì không biết có giống hay không, là không. Họ sẽ bị hư, họ sẽ bị loạn tâm. Mà thường là mình sanh nghi. Tại không có ai dạy mình tu vậy, mình không biết tu vậy đúng hay không đây. Nếu mà sanh ra cái tâm đó thì không được rồi. Bởi vì hãy học giáo lý thì không có tâm đó. Như học thông rồi, tu vậy này quá đúng rồi, còn sanh gì nữa. Còn nếu mà không có học đó thì không biết đúng hay không. Nếu mà sanh cái tâm ra đó thì là nghi rồi. Còn nếu cái người mà chất phát, thật thà thì không có nghi. Hãy Phật, hãy nói là nhớ Phật, Phật nhớ con niệm Phật thì Phật đón hết. Không có nghi, chức nhất định ngài đón. Thì là như vậy thì đúng rồi đó. Chỉ sợ cái người đó sanh nghi thôi. Chứ nếu thật thà thì người ta không nghi. Chất phát tới mức không nghi mới được. Nhiều khi hơi thông minh chút sẽ nghi. Thế khổ, thông minh mới chết. Thông minh là phải học cho kỹ. Còn mấy, nó sẽ sanh ra nhiều cái rắc rối lắm. Con người chất phát họ đâu có rắc rối gì. Họ có chân chất, họ niệm, nhưng phải niệm liên tục kìa thì nó mới thành tương ưng được. Lời tổ nào cũng như vậy mà. Phải niệm liên tục kìa nó mới tương ưng chứ, mà một tiếng tu, một tiếng nghỉ thì không biết chừng nào mới thành. Phải liên tục, mà liên tục đó không khó đâu. Tại vì chân hiếu có coi à, rửa chén, đánh răng, nấu cơm, làm gì cũng có thể liên tục được. Làm được mà. Không có trở ngại đâu. Chỉ sợ là làm cái gì mà suy nghĩ đó, làm cái công việc nào mà phải dùng đầu óc đó thì mới không niệm được. Mình để ý trong 10 câu đó nó loạn chỗ nào mình biết. Còn nếu không có cái số nó loạn mình không có hay được. Nó đi cửa sau mà. Đi cửa sau nó dắt đi mất tiêu rồi. Còn trong 10 câu đó hay quên rồi, nó lộn số rồi. Nó mờ rồi. Cho nên mình phát hiện nhanh lắm. À, nó mới là hay. Phát hiện nhanh thì mình sẽ bớt loạn. Còn nếu mà mình không có ký số, mình sẽ coi nó dắt mình đi, trong mình niệm chưa được 20-30 câu rồi mất tiêu rồi, nó dắt đi mất tiêu luôn rồi. Không thấy, không thấy gì nữa hết. Còn có số vô mà rành rẽ phân minh thì khi mình nó có số rành rẽ mà tiếng Phật rành rẽ là mình vui lắm. Tưởng nó vững chắc lắm. Cái tâm nó định mà nó vững lắm, nó không có bị chao đảo. Thì khi nó vững như vậy thì thần sắc sẽ sung mãn, người mình sẽ an lạc lắm. Để tâm mà, tâm sanh vạn pháp, tâm tịnh thì cảnh tịnh. Tâm đã yên tịnh thì bên ngoài đẹp lắm. Đúng không? Tự nó đẹp như thế chứ đâu có phải cái màu xanh, màu vàng, màu gì nhìn cũng dễ thương hết. Tại cái tâm nó tịnh, còn nó loạn nhìn cái gì cũng chán. Ngủ, đọc ngủ là tại cái tiếng không có rành rẽ. Mình để ý cái âm thanh đó cũng là một ít là nghiệp chướng của mình nữa. Nghiệp nó cản mình, nó không cho mình tu. Thứ nhất, cái thứ hai là cái tiếng mình đọc phải rõ, bác tập nghe cho rõ. Còn mấy lễ Bồ Tát Quan Thế Âm cầu Ngài cho con đường có ngủ gục, thì bác niệm một lúc Phật Di Đà, niệm kèm Bồ Tát thì lúc cũng qua được rồi. Thì mình tu tới lúc nó sẽ hết nha, ăn thua lòng thành của mình. Chứ ngủ gục không có ai không có.